Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 13 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự, điểm qua vài công tác của Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ miền Trung Việt Nam bị bão lụt. Kế đó là các đề mục, niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Dĩ nhiên tuần qua, tại Vatican, lễ mừng mẹ vô nhiễm nguyên tội vào ngày 8 tháng 12 là một biến cố nổi bật trong sinh hoạt của giáo hội tại Roma. Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ mừng mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Nhưng thánh lễ đã được Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Thánh Cha cho giáo phận Roma, chủ tế, với sự tham dự của khoảng 20 vị Hồng Y đang có mặt tại Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, tín điều mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội không ngừng thu hút sự chiêm niệm của các tín hữu và linh hứng cho những suy tư của các nhà thần học. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến những tham dự viên của hội nghị quốc tế tại Roma từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12, để đào sâu về giáo lý mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào năm 1854, chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 đã công bố tông hiến để định tính rằng mẹ Maria đã được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ và khỏi mọi tội lỗi. Sau đó đến giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xứng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Nét đẹp cao cả của mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của ân sủng Thiên Chúa trên tội lỗi và cái chết. Vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba, đặc ân này hướng chúng ta đến việc tin và hy vọng vào Thiên Chúa, tin vào ơn cứu rỗi Thiên Chúa ban cho, và tin vào sự sống đời đời. Đặc ân này đặc biệt soi sáng con đường của giáo hội đang dấn thân vào công cuộc tái rao giảng tin mừng. Và một cách đặc biệt, lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư vừa qua mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giữ truyền thống hàng năm đến quảng trường Tây Ban Nha nằm ở trung tâm Roma, để đặt vòng hoa tôn kính tượng mẹ vô nhiễm, được đặt trên một cột trụ cao ở giữa quảng trường. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được ông thị trưởng Roma Ventroni và Đức Hồng Y Ruini tiếp đón. Đức Thánh Cha làm phép 150 đóa hoa hồng, đã được cắt lấy từ vườn hoa trong nội thành Vatican. 150 hoa hường tượng trưng cho 150 năm công bố tín điều mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, và được kết chung lại đặt trong một thúng lớn, và được đem đặt ngay dưới chân cột trụ có tượng mẹ vô nhiễm đứng trên chóp đỉnh. Và Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây dâng kính Đức Mẹ. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, một lần nữa chúng con đến đây, nơi cột trụ này để tôn vinh mẹ. Với lòng yêu thương, mẹ đứng trên cột trụ này để canh phòng cho thành Roma và cho toàn thế giới, cách đây 150 năm, kể từ khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố sự thật đức tin công giáo. Sự thật mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, tiền chiếu công nghiệp của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Lại Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, cái đẹp thiêng liêng trinh trong của mẹ là nguồn mạch sống động của niềm tin tưởng và hy vọng cho chúng con. Lại Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, có được mẹ làm mẹ, chúng con an tâm trên con đường sự sống. Mẹ là bảo đảm cho chúng con được ơn cứu rỗi đời đời. Chính vì thế mà chúng con tin tưởng chạy đến với mẹ, ôi lại mẹ Maria. Xin mẹ giúp chúng con xây dựng một thế giới, trong đó sự sống con người luôn được yêu mến và được tôn trọng. Mọi hình thức bạo động bị nghiêm cấm, và hòa bình cho tất cả mọi người được kiên trì mưu tìm. Lại Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, trong năm thánh thể này, xin hãy ban cho chúng con được cử hành và tôn thờ mầu nhiệm thánh về mình và máu của Chúa Kitô, với một đức tin được canh tân và một tình yêu mến nồng sâu. Lại mẹ là người nữ của thánh thể, nơi trường học của mẹ, xin hãy dạy chúng con ghi nhớ những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa không ngừng hoàn tất trong tâm hồn con người. Lại đức nữ đồng trinh Maria, với tình thương của một người mẹ, luôn mau mắn trợ giúp. Xin mẹ hướng dẫn chúng con bước đi trên những con đường sự thiện. Amen. Tin Vatican, thứ Sáu vừa qua mùng 10 tháng 12, trong bài giảng thuyết mùa giọng trong năm thánh thể, dành cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma trong nhà nguyện riêng của Ngài. Linh mục dòng Francisco Raniero Cantalamessa, nhà thuyết giảng của Phủ Giáo Hoàng, đã giải thích câu thứ hai của bài ca Adorote Devote, con thờ lại Chúa, của Thánh Tommaso Aquino, và cảnh tỉnh về nguy cơ sống nhầm lờn lạnh lùng đối với bí tích thánh thể. Cha kêu gọi hãy chú ý đến sự hiện diện thật của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, trong bí tích thánh thể. Và không phải chỉ là một sự hiện diện thật mà thôi, mà còn là một sự hiện diện được hướng về tôi, được dành cho tôi nữa. Cha dùng một thuật ngữ đặc biệt, khó chuyển dịch sang tiếng Việt, để nói về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Đây là một sự hiện diện thật, không những một cách đơn thuần, theo nghĩa có mặt đó, mà còn theo nghĩa trọn đầy, một sự hiện diện thật có liên quan đến cá nhân tôi, hướng về tôi, tìm về tương quan cá nhân với chính tôi. Và người tín hữu cần đáp lại sự hiện diện thật trọn đầy này với thái độ đức tin sống động, tránh nguy cơ nhầm lờn, lạnh lùng đối với bí tích thánh thể. Giải thích câu thứ hai của bài thơ Con thờ lại Chúa của Thánh Tommaso Aquino. Cha Raniero Cantalamessa nhấn mạnh rằng, ba giác quan của con người như xúc giác, thị giác và khứu giác, tai sờ, miệng nếm, mắt xem, không thể nào chứng minh hay kiểm chứng sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Chỉ có việc lắng nghe và tin vào lời Chúa phán khi lập bí tích thánh thể, đây là mình ta, đây là chén máu ta, mới làm cho ta được vững tin vào bí tích thánh thể mà thôi. Giáo hội đã dựa vào lời Chúa phán để quả quyết về sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể. Lời Chúa là đá tảng cho đức tin của chúng ta vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể. Một sự hiện diện trọn đầy, tìm đến sự đáp trả của con người, tìm đến sự hiệp thông với con người. Cha Raniero Cantalamessa nhấn mạnh thêm rằng, chính vì thế mà khi giải thích về sự hiện diện thật này, Thánh Cyrilo trích câu phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 19 như sau. Đây là mình ta được trao ban cho các con. Và mời gọi các tín hữu đừng nghi ngờ về sự thật của lời Chúa phán, nhưng hãy chấp nhận với đức tin. Bởi vì Chúa đứng là sự thật, Ngài không thể nói láo. Cũng tin Vatican, sáng thứ Sáu, mùng 10 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp nhóm cuối cùng các giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Các ngài đến từ các giáo tỉnh Minnesota, Bắc Dakota và Nam Dakota. Ngỏ lời với các giám mục trong dịp tiếp kiến này, trước hết, Đức Thánh Cha đã nói lên sự gần gũi trong tinh thần của Ngài với giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, đang phải gánh chịu những hậu quả do gương xấu của các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Hoa Kỳ hãy dấn thân canh tân thiêng liêng và thực hiện sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Theo cách thức của mình, giáo hội tại Hoa Kỳ đã được mời gọi bắt đầu ngàn năm mới một cách mới mẻ, khởi sự từ Chúa Kitô. Vừa lấy sự thật phúc âm làm mẫu mực cho đời sống và cho mọi hoạt động của mình. Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề như sau. Thử hỏi, chúng ta không thể nhìn thấy trong niềm đau và gương xấu của những năm gần đây, dấu chỉ của thời đại, vừa là lời mời gọi của Chúa quan phòng hãy ăn năn hối cải và sống trung thành hơn với những đòi hỏi của phúc âm hay sao? Nếu những biến cố đã xảy ra trong những năm qua đã làm cho anh em chú ý đến đời sống nội tâm của giáo hội, thì anh em đừng để mình bị lo ra mà bỏ quên trách vụ tái rao giảng phúc âm. Đối với Đức Thánh Cha, hai trách vụ khẩn thiết được đề ra cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ là, thứ nhất, nhu cầu rao giảng phúc âm cho nền văn hóa nói chung, và thứ hai, nhu cầu những người Công giáo cần cộng tác với những con người thiện chí nam nữ trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa biết tôn trọng sự sống. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục hãy cố gắng trợ giúp từng cá nhân cũng như các nhóm tín hữu trong giáo hội biết đáp lại những nhu cầu khẩn thiết, phải làm chứng liên lỉ cho đức tin Công giáo, cách trung thành và liêm chính. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết mỗi cơ cấu, mỗi việc tông đồ của giáo hội phải nói lên rõ ràng căn cước Công giáo trong mọi khía cạnh. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các giám mục Hoa Kỳ bổn phận hiệp thông và truyền giáo. Để chu toàn bổn phận này thì trước hết phải bắt đầu với việc canh tân thiêng liêng, bởi việc chấp nhận một nếp sống được ghi dấu bởi tinh thần khó nghèo của tin mừng, và vui tươi kiên trì trong khi thi hành tác vụ, trong sự dân phục giáo huấn của giáo hội. Cần phải có sức hăng say tông đồ mới, nhất là để thông truyền đức tin cho những thế hệ trẻ. Công việc thông truyền đức tin này sẽ khích lệ công việc hòa giải và canh tân bên trong nội bộ các cộng đoàn giáo hội địa phương, và sẽ hỗ trợ cho giáo hội sống chứng nhân giữa lòng xã hội Hoa Kỳ hiện nay.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, điểm qua vài công tác của Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cứu trợ miền Trung Việt Nam bị bão lụt, do Minh Duy trình bày.
Nhận được tin một vài tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt ngày 26 tháng 11 gây ra, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội, đã cử đoàn đại biểu đến tận nơi thăm viếng và giúp đỡ các nạn nhân. Đoàn cứu trợ gồm có Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái xã hội, và nữ tu Teresa Đỗ Thị An. Đoàn rời thành phố Hồ Chí Minh và đến Đà Nẵng ngày 2 tháng 12 năm 2004. Đoàn đã làm việc với Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh và Cha Phaolô Trần Quốc Diệt để tìm hiểu mức độ thiệt hại. So với cơn bão và lũ lụt năm 1999, thì chỉ có một huyện vùng cao nguyên, cách Đà Nẵng 100 cây số gần biên giới Lào và Kon Tum bị thiệt hại nặng nề, các huyện khác tương đối nhẹ. Tòa giám mục đã tích cực giúp đỡ để xây dựng lại nhà cửa và phương tiện sản xuất cho những nơi thiệt hại. Đặc biệt, Ban Bác ái xã hội của giáo phận cũng chú ý rất nhiều đến những nạn nhân khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam do hậu quả chiến tranh để lại, và họ cũng chính là những người đang cần được cứu giúp. Ngày 3 tháng 12 năm 2004, nhân ngày quốc tế người khuyết tật, đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Người Mù, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 20 km về phía nam. Hội này gồm hơn 300 người khiếm thị thuộc 16 xã, trong đó có 85 người già yếu, có hoàn cảnh khó khăn và được nhà nước trợ cấp 45.000 đồng một tháng. Số còn lại tương đối mạnh khỏe, tập trung vào việc làm chổi bằng cây đót và tăm tre. Tại cơ sở chính của hội, hiện có 32 người đang làm chổi. Mỗi cây chổi kiếm lời được vài trăm đồng, mỗi ngày phải bán vài chục cây chổi mới đủ sống qua ngày. Khi đến trụ sở của hội, đoàn công tác của Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam không thấy một cuốn sách đọc nào cho người khiếm thị. Do đó, đoàn đã nghĩ đến việc chuyển đến họ những loại sách hầu nâng cao trình độ văn hóa. Ngoài ra, đối với những người khiếm thị Công giáo, Ủy ban Bác ái xã hội cũng có thể gửi giúp những bản Tân ước và 150 thánh vịnh bằng chữ dành cho người khiếm thị đọc. Ủy ban Bác ái xã hội đã trợ giúp khẩn cấp cho giáo phận Đà Nẵng 75 triệu đồng từ quỹ cứu trợ khẩn cấp. Quỹ này hình thành từ sự đóng góp của tín hữu Việt Nam vào ngày thứ sáu tuần thánh hàng năm và sự cộng tác của một vài cơ quan như Hội đồng Giám mục Ý, Caritas Đức. Hy vọng các giáo phận và đồng bào sẽ còn tiếp tục giúp đỡ thêm. Rời Quảng Nam, đoàn công tác cứu trợ ra Đà Nẵng vào buổi trưa và tiếp tục vượt đèo Hải Vân để đến thành phố Huế giữa cơn mưa bão với sương mù dày đặc. Dù mới chỉ 3-4 giờ chiều nhưng trời đã tối đen trong cơn mưa nặng hạt. Đến Huế, đoàn công tác đã làm việc ngay với Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và Linh Mục Đa Minh Trương Văn Tập, phụ trách Ban Bác ái xã hội của Tổng giáo phận Huế, để biết thêm về tình hình lũ lụt tại đây. Trận lụt năm nay xảy ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2004, với mực nước trên các sông Hương, sông Bồ của Huế chỉ thấp hơn trận lụt lịch sử vào tháng 11 năm 1999 một chút, nhưng lại lớn hơn các trận lũ khác kể từ năm 1983 đến nay. Nước lũ lên nhanh nhưng lại rút chậm, sau khi kéo dài 2 ngày rưỡi. Số người chết tại Thừa Thiên Huế là 10 người, Quảng Nam 14 người, Quảng Ngãi 11 người. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.626 nhà bị sập, hư hỏng hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại và gần 100.000 gia súc, gia cầm bị chết, nhiều đường xá cầu cống hư hại và sạt lở. Số thiệt hại tổng cộng khoảng 208 tỷ đồng, so với hơn 300 tỷ đồng của toàn miền Trung, trong đó có 1.600 căn hộ cần cứu trợ khẩn cấp. Sáng ngày 4 tháng 12 năm 2004, đoàn công tác đến thăm phòng khám bệnh từ thiện Kim Long ở số 36 Kim Long, Huế, và được biết phòng khám bệnh này mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân. Phòng khám do hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thành lập với sự cộng tác của các hội chữ thập đỏ và các tôn giáo bạn. Có 44 nhân viên gồm bác sĩ, y tá và các tình nguyện viên làm việc tại đây. Sau đó, đoàn đi thăm trực tiếp tại các vùng bị thiệt hại vì bão lụt vừa qua và đề nghị vài dự án phát triển, nâng cao mức sống tinh thần và vật chất của người dân. Ủy ban bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi tới ban bác ái xã hội Huế số tiền là 300 triệu đồng, tích từ trong quỹ cứu trợ khẩn cấp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số tiền này chẳng đáng là bao so với sự thiệt hại của toàn tỉnh phải gánh chịu trong cơn lũ lụt vừa qua. Hy vọng nhiều người tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân và nhất là những đồng bào trong huyện Hải Lăng để người dân có đời sống ổn định hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là điểm qua vài công tác cứu trợ bão lụt miền Trung của Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn hướng dẫn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Và cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Truyền thông hiện đang đóng vai trò huyết mạch trong tiến trình toàn cầu hóa. Tại hơn 160 nước trên thế giới, có trên 850 triệu máy truyền hình với 2 tỷ rưỡi người xem mỗi ngày. Người Anh đọc 28 triệu tờ báo và trung bình mỗi ngày bỏ ra 3 tiếng rưỡi đồng hồ để xem truyền hình. Các cuộc thăm dò cho thấy 58% dân số Anh xem truyền hình như là nguồn tin tức chính, và 68% tin rằng những tin tức được truyền đi trên màn ảnh truyền hình là những tin tức khách quan nhất. Tại Hoa Kỳ, mỗi gia đình đều xem truyền hình ít nhất mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ, và 2/3 dân số Mỹ nhận tin tức từ màn ảnh truyền hình. Trung bình mỗi đứa trẻ Mỹ mỗi năm xem 20.000 cảnh quảng cáo trên truyền hình. Và khi đến 11 tuổi, mỗi em đã xem ít nhất là 8.000 cảnh giết người và khoảng 100.000 hành vi bạo động. Những con số trên đây cho thấy rằng cách suy nghĩ và cư xử của con người thời đại hoàn toàn bị truyền thông nhào nặn. Riêng về cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, truyền thông cũng góp phần bi thảm hóa không kém. Tuy nhiên, nhận thức của quần chúng về khoa học khác nhau tùy theo quốc gia. Vào cuối thế kỷ 20, sự ủng hộ mà công chúng Mỹ dành cho khoa học hầu như đã đạt đến tuyệt đỉnh. Một cuộc thăm dò cho thấy 70% người Mỹ nói rằng họ quan tâm đến khoa học và kỹ thuật. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Đối lại, công chúng các nước Âu Châu và Nhật Bản, nhìn chung, lại quan tâm nhiều hơn đến những nguy hiểm mà khoa học và kỹ thuật có thể rơi vào. Đặc biệt, dân chúng tại những nước này đang tỏ ra lo ngại về việc thay đổi tính di truyền của hoa quả. Mặc dù đào sâu cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, các phương tiện truyền thông cũng không hẳn đề cao vai trò của các khoa học gia. Kể từ khi cuốn phim có tựa đề Frankenstein được trình chiếu, nhà khoa học thường được mô tả như một thứ người cô đơn và điên dại, đứng bên trên những chuẩn mực của thế giới văn minh và gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại. 2/3 các cuốn phim kinh dị đều trình bày nhà khoa học như một tên bất nhân. Các phương tiện truyền thông đại chúng thường tô vẽ nhà khoa học dưới một thứ ánh sáng mờ ảo tâm tối. Những toan tính sản sinh con người theo phương pháp vô tính và những thí nghiệm trên tế bào gốc lại càng làm cho hình ảnh của nhà khoa học trở nên u ám hơn. Dù vậy, do sự nhào nặng và lèo lái của truyền thông, não trạng chung của con người tại hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay vẫn luôn nhìn các nhà khoa học như những con người suy nghĩ và hành động theo lý trí, hiểu biết một cách khách quan, giải quyết các vấn đề theo lý tính chứ không dựa trên tình cảm hay những bó buộc về luân lý và đạo đức. Những hình ảnh của niềm tin được trình bày trên truyền thông lại càng bị bóp méo hơn. Niềm tin trên màn ảnh truyền hình tại Anh Quốc chẳng hạn thường được đồng hóa với một thế giới bất thường, một thế giới mà khoa học không thể lý giải được. Trong khi đó thì qua những khám phá khoa học như được trình bày trong các cuốn phim tài liệu trên truyền hình, khoa học luôn mang tính chất khách quan và hợp lý. Niềm tin thì trái lại thuộc về lĩnh vực cảm xúc hơn là lý trí. Năm 2000, trên màn ảnh truyền hình Anh Quốc, giáo sư Susan Greenfield phân tích hoạt động của não bộ liên quan đến niềm tin. Bà đã chứng minh rằng những kinh nghiệm tâm linh chỉ là những phản ứng dây chuyền trong não bộ con người mà thôi. Bà cho rằng niềm tin tôn giáo thiết yếu là vấn đề cảm xúc, chứ không hề là những suy tư về một thực tại khách quan bên ngoài nào. Thật ra, điều mà vị nữ giáo sư này quên bẵng đi đó là tất cả mọi kinh nghiệm của con người, kể cả những kinh nghiệm mà chúng ta có khi điều tra về não bộ con người, tất cả đều diễn ra trong não bộ của chúng ta. Bất công ở chỗ là những gì diễn ra trong não bộ mà có liên quan đến khoa học thì lại cho là hợp lý. Còn những gì cũng diễn ra trong não bộ nhưng liên quan đến niềm tin tôn giáo thì lại cho là phi lý. Trong những chương trình truyền hình, niềm tin tôn giáo bị đồng hóa với chủ quan, chỉ có giá trị cho từng cá nhân và như vậy không đáng tin cậy. Trong khi đó khoa học thì lại được xem như một kiến thức phổ quát, có giá trị cho mọi người. Một cuộc thăm dò trong giới sinh viên tại Anh cho thấy, có đến 52% tin rằng suy tư khoa học dựa trên bằng cớ hiển nhiên, còn tôn giáo thì chỉ dựa trên niềm tin. Cũng trong cuộc thăm dò này, 49% sinh viên khẳng định rằng khoa học nghiên cứu những sự kiện khách quan, còn tôn giáo chỉ là cảm xúc và chủ quan. Nhiều người có niềm tin tôn giáo dĩ nhiên không thể chấp nhận một lối nhìn như thế về tôn giáo, cũng như các nhà khoa học cũng cảm thấy bị xúc phạm khi người ta gán cho họ những hình ảnh méo mó. Niềm tin tôn giáo, chẳng hạn niềm tin nơi một Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, rất có thể được xây dựng trên một bằng chứng vượt lên trên mọi khoa học, nhưng không nhất thiết là phi lý. Điều đáng tiếc là truyền thông thường không ủng hộ sự kiện niềm tin tôn giáo có thể dựa trên luận cứ vững chắc. Trái lại, truyền thông chỉ xem niềm tin như một kinh nghiệm cá nhân, một bước nhảy vọt trong tâm tối mà thôi. Với truyền thông, niềm tin tôn giáo và khoa học là hai lĩnh vực không thể gặp gỡ hay dung hòa với nhau. Theo một thứ huyền thoại được truyền thông quảng bá, con người ở buổi sơ khai của nhân loại là một con người rất tôn giáo. Con người ấy luôn nhìn vào thế giới xung quanh bằng cái nhìn tôn giáo. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của khoa học, thế giới tự nhiên được hiểu biết nhiều hơn, và những lý giải khoa học ngày càng đi đến chỗ thay thế cho tôn giáo. Ngày nay, có lẽ không một nhà khoa học chân chính nào chấp nhận một huyền thoại như thế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục cho rằng niềm tin tôn giáo và khoa học không thể đội trời chung với nhau. Thật ra, cũng chính những người nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo là những kẻ muốn biến khoa học thành một thứ ý thức hệ. Điển hình nhất là chuyện một số khoa học gia sử dụng những khám phá của họ để đẩy mạnh chủ trương kỳ thị chủng tộc. Tự hào về tính khách quan của mình, nhưng trong trường hợp này, các khoa học gia đã sử dụng những khám phá khoa học vào mục tiêu xã hội và chính trị. Cuộc xung đột giữa niềm tin tôn giáo và khoa học mà một số người nại đến, rốt cuộc lại nằm trong thành kiến hơn là trên một nền tảng khách quan. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục bàn về đề tài bí tích thánh thể và đức bác ái. Thánh thể và đức bác ái đi liền với nhau. Thánh thể như là nguồn của đức bác ái Kitô. Vì trong đó, Chúa Kitô đã thiết lập một phương thế rất hữu hiệu và kéo dài trong suốt dòng lịch sử nhân loại, cho đến khi Ngài lại đến, để biểu lộ tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Trong Thánh thể, Chúa Kitô còn nêu gương bác ái yêu thương cho chúng ta. Ngài tôn thờ Thiên Chúa cách tuyệt vời xứng đáng, đồng thời Ngài yêu thương nhân loại cho đến cùng. Một cách đặc biệt, Thánh thể ban cho những ai lãnh nhận của ân thần linh này, có khả năng để phát triển mọi cách thế có thể, mọi giới hạn của đức bác ái. Quả vậy, Thánh tâm Chúa Kitô là nơi chứa đựng trọn vẹn tình yêu mến với Thiên Chúa và nhân loại. Chỉ có Ngài mới có khả năng mặc khải cho chúng ta tất cả mọi bí mật của tình yêu và có sức phát triển tình yêu này cách đầy đủ hết sức. Khi Chúa Kitô truyền cho các môn đệ của mình phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương họ. Ngài không chỉ đưa ra cho họ một tấm gương mà thôi, nhưng Ngài còn trở nên nguồn mạch tuôn chảy tràn ra và mạch suối này không bao giờ khô cạn của một tình yêu biết cho đi, biết hiến thân cho đến cùng độ. Các lời Chúa Kitô nói với chúng ta như Thầy yêu mến chúng con, cho chúng ta nhận ra tột đỉnh của tình yêu đạt tới cùng độ, mức độ cao nhất. Khi Ngài hiến thân làm hy tế dâng lên Thiên Chúa là cha của Ngài. Tình yêu này phải được trình bày cho mọi tín hữu theo Chúa Kitô và thúc đẩy họ làm sao để hiến dâng mọi đau khổ trong cuộc đời của mình. Trong bữa tiệc ly, khi Chúa Kitô tự hạ mình để phục vụ các môn đệ, thì Ngài cho họ và cho chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của tình yêu đối với tha nhân. lúc Ngài bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, Ngài tự coi mình như là đầy tớ của họ và của tất cả mọi người. Và Ngài cũng cho họ nhận ra một tấm gương khiêm nhường thật tuyệt vời, biểu lộ tình yêu của Ngài và của mọi tình yêu nơi các môn đệ. Ngài ý thức rõ ràng địa vị cao sang của mình, địa vị mà Ngài sẽ quả quyết sau đó ít lâu trước mặt hội đồng các tư tế và kỳ mục rằng Ngài là con Thiên Chúa. Điều này không làm cho Ngài dùng uy quyền và địa vị cao sang mà cai trị, mà khống chế, nhưng Ngài dùng quyền năng này chỉ để yêu thương nhân loại. Không ai có thể khiêm nhường hơn Ngài. Với sự khiêm nhường này, Ngài muốn cho các môn đệ cũng khiêm nhường như chính Ngài, nên Ngài đã muốn họ cũng phải rửa chân cho nhau. Qua cử chỉ rửa chân cho nhau, họ mở rộng lòng mình ra để đến với người khác, để thông cảm với nhau, để hòa hiệp với nhau, để đến với nhau, gần gũi nhau, để chia sẻ với nhau mọi đau khổ, thiếu thốn. Và từ đây, họ cũng sẽ tránh đi mọi đụng chạm do tính ích kỷ, tự ái của mình. Khi trở nên người bé nhỏ nhất giữa mọi người, người tỏ cho các môn đệ thấy rằng họ phải chống lại mọi thứ tranh chấp mà con người thường bị cám dỗ rơi vào đó. Trong thánh thể, điều mà Chúa Giêsu Kitô làm thời xưa bây giờ được nhắc lại. Chúa Giêsu cũng đã hạ mình xuống cho đến độ trở nên của ăn nuôi dưỡng chúng ta, và trở nên của uống cho tất cả những ai Ngài yêu mến. Trong khi Ngài có thể tỏ mình ra cho chúng ta với tất cả sự huy hoàng, lộng lẫy, uy nghiêm do vinh quang của một ngôi Thiên Chúa, thì Ngài đã tỏ mình ra thật là ẩn dật, trong tối tăm và khiêm hạ. Ngài đặt mình vào địa vị làm tôi tớ mọi người, để có thể phục vụ tất cả. Ngài nên của ăn nuôi dưỡng họ và trao ban máu của mình làm của uống cho họ dùng. Vì vậy, mỗi buổi cử hành thánh thể là một biểu lộ cách kín đáo tình yêu khiêm nhường của Chúa, một tình yêu muốn chia sẻ với nhân loại sự khiêm nhường của mình. Chính Chúa Giêsu đã cho biết rằng, tinh thần phục vụ này phải được bộc lộ ra cách rõ ràng trong hy tế Ngài hiến dâng khi Ngài nói, con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và nên giá chuộc cho nhiều người. Việc phục vụ được biểu lộ một cách cùng độ trong hành động dân hy tế. Con người có nghĩa là đứng dù là người nhưng cũng là Thiên Chúa, đã dâng hiến mình làm giá chuộc muôn dân, trong cung cách tự hạ cùng độ. Từ đó, Ngài cứu họ khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Ngài giải thích cho môn đệ khi Ngài mời gọi họ hãy theo gương của mình như sau. Hy tế là hành động yêu thương lớn lao nhất. Không ai có tình yêu nào lớn lao hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Trước sự đòi hỏi cao cả là thí mạng mình, chúng ta có thể có thái độ rút lui bỏ chạy. Chúa Kitô biết rõ điều này, nên trong vườn Gethsemane, Ngài cũng có cám dỗ chạy trốn. Tuy nhiên, Ngài đã xin các môn đệ hãy bắt chước Ngài để dấn thân theo Ngài cho đến đỉnh núi Canvario. Với thánh thể vừa được cử hành, Ngài trao ban cho họ nguồn sức mạnh để họ có thể theo Ngài trong con đường khổ giá, hiến dâng hy tế. Thánh thể trả lời cho mọi sợ hãi có thể gặp phải trên con đường khổ giá. Thánh thể cung cấp cho các tín hữu sức mạnh để dấn thân, lao mình vào tình yêu, hầu có thể chấp nhận và chịu đựng mọi hy sinh đau khổ. Khi trao ban cho các môn đệ sự sống quảng đại qua thánh thể, Chúa Kitô làm cho các ông có khả năng hiến thân mình không e ngại, do dự và với tất cả mọi sự sẵn sàng. Thánh thể làm nhảy vọt ra đức bác ái qua hy tế và trao ban cho mọi người có được bí mật hưởng trọn niềm vui hiến tế và trao ban. Chúng ta được dâng hy tế và rước lễ hàng ngày hay mỗi ngày Chúa Nhật. Chúng ta suy tư lại các tư tưởng trên đây để có được một đức ái chân thành, một lòng quảng đại, một tinh thần phục vụ khiêm tốn và tận tụy. Điều này chúng ta thực hiện trong gia đình, trong học đường, ngoài xã hội, trong cộng đoàn họ đạo chúng ta. Như vậy, chúng ta cử hành thánh thể đúng nghĩa, và chúng ta hiểu thánh thể thực sự và tiếp tục sống thánh thể trong cuộc đời mình. Thánh thể là dấu chỉ đức bác ái tuyệt đỉnh, và là một lời mời gọi liên tục theo gương Chúa Kitô sống bác ái, khiêm tốn và phục vụ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài mặc khải, lòng tin và thái độ không tin trong phúc âm Thánh Gioan, các khẳng định mặc khải trong bài Thánh Ca Kitô học dẫn nhập vào phúc âm Thánh Gioan, cũng như các đặc thái trong tin mừng mặc khải mà Thánh Phaolô đã rao giảng cho tín hữu các giáo đoàn thời giáo hội khai sinh. Để kết thúc việc đọc hiểu đề tài mặc khải trong nhãn quan phân tích này, chúng ta hãy tổng kết các nét đặc thù và thường hằng nhất diễn tả cấu trúc của sự mặc khải theo Kinh Thánh. Nét đặc thù thường hằng thứ nhất, đó là mặc khải Kinh Thánh có một cấu trúc lịch sử. Nó xảy ra trong dòng lịch sử, nó có một lịch sử và tự tỏ hiện ra qua lịch sử, chứ không phải chỉ qua lời nói. Cả khi Kinh Thánh tự giới thiệu như là một tác phẩm có giá trị đại đồng và dành để cho con người thuộc mọi thời đại, Kinh Thánh ghi lại một diễn văn của Thiên Chúa được định vị trí. Nghĩa là xảy ra trong một thời gian và một không gian, tức một môi trường địa lý, chính trị, xã hội, kinh tế và tôn giáo, nhập thể trong một thứ ngôn ngữ xác định và một nền văn hóa xác định. Nguồn gốc thiên linh và ơn gọi đại đồng của nó không miễn trừ cho sự mặc khải, việc tuân phục các luật lệ của lịch sử, và Kinh Thánh không hề tỏ ra bối rối vì sự kiện này. Nguồn gốc thiên linh và tính chất đại đồng không loại trừ sự hiện diện của các yếu tố mau qua và cá biệt, ngẫu nhiên, và do đó không miễn trừ cho lời Chúa các đòi buộc liên tục của sự trung gian và giải thích. Trong tính chất lịch sử sâu thẳm của sự mặc khải, các cơ cấu trung gian như Kinh Thánh, giáo hội và huấn quyền tìm thấy các lý do biện minh. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn luôn luôn là nhân vật vô hình chính yếu của sự giải thích và việc thông truyền mặc khải. Ngoài việc được định vị trí trong lịch sử, sự mặc khải của Thiên Chúa có tính cách tiệm tiến, rải rác trong dòng thời gian. Sự mặc khải không xuất hiện một lần và đã hoàn tất, nhưng nó đã theo sự tiệm tiến với một khởi đầu, một phát triển và một kết thúc, được lôi cuốn dần dần bởi chính sự thay đổi của các tình hình lịch sử. Con đường của sự mặc khải tiến triển từ từ, trung thực và được thành toàn nơi Đức Kitô. Nhưng điều này không có nghĩa là sự tiến triển của việc mặc khải xảy ra một cách trơn tru, không có các căng thẳng và thụt lùi. Cả trong khía cạnh này nữa, sự mặc khải cũng đã hoàn toàn chấp nhận các luật lệ của lịch sử. Thế rồi con đường đó không luôn luôn xảy ra do sức mạnh của các mặc khải luôn luôn mới mẻ, được thêm vào từ bên ngoài, cho bằng nhờ sức mạnh của một sự phát triển bên trong. Bắt đầu từ một nhân tố nền tảng giàu khả thể và đã hướng tới sự viên mãn. Được định vị trí trong lịch sử và hướng tới chỗ thành toàn sự mặc khải xảy ra qua lịch sử và lời nói là hai yếu tố gắn liền mật thiết với nhau. Thiên Chúa lên tiếng và bình luận hành động của Ngài. Sự mặc khải không chỉ thuần túy là một chuỗi các lời nói, cũng không phải đơn thuần là một loạt các hành động. Giữa lịch sử và lời nói không có sự đối kháng nào. Dĩ nhiên các hành động bao giờ cũng phong phú hơn các lời nói giải thích chúng. Nhưng các hành động sẽ là những thực tại câm nín hay hàm hồ nếu không có lời nói giải thích chúng. Vì thế trong một nghĩa nào đó, lời nói được đặt ở trung tâm. Thật thế, lời của Thiên Chúa làm nên lịch sử, hướng dẫn lịch sử và giải thích lịch sử. Chúng ta có thể miêu tả một cách đơn giản tiến trình mặc khải với các giai đoạn như thế này. Trước hết là biến cố lịch sử xảy ra, tiếp đến là sự soi sáng bên trong, giúp vị ngôn sứ hay cộng đoàn hiểu biết biến cố đó. Sau cùng là lời nói miệng hay được viết ra, kể lại và thông truyền biến cố đã được giải thích. Nét đặc thù thường hằng thứ hai là mặc khải kinh thánh có một cấu trúc trung gian. Nó không được hướng tới một người một cách trực tiếp và tức thì, cả khi không thiếu chiều kích nội tâm và cá nhân, nghĩa là có sự lôi kéo của Thiên Chúa Cha và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Mặc khải được trung gian không phải chỉ vì nó đến với chúng ta qua các ngôn sứ và các tông đồ, không phải chỉ vì nó là lịch sử và đặc thù và vì thế cần đến các trung gian để có thể được thông truyền và hiện thực, mà cũng bởi vì ngay trong chính sự hình thành của nó, mặc khải được trung gian bởi kinh nghiệm của người tiếp nhận nó. Giữa sáng kiến của Thiên Chúa và kinh nghiệm của con người không có sự mâu thuẫn chống đối nhau. Sự mặc khải là một giao thoa của một di động chiều dọc và một di động chiều ngang, của sáng kiến tự do và nhưng không của Thiên Chúa và của phản ứng của con người. Các nét nổi bật dĩ nhiên khác nhau tùy từng trường hợp. Nét đặc thù thường hằng thứ ba, đó là mặc khải kinh thánh có một cấu trúc đối thoại và cá nhân. Đó là một cuộc gặp gỡ đối thoại giữa hai người nói và truyền thông với nhau, giữa Thiên Chúa như là đấng tự giới thiệu, tự tỏ hiện, và con người như là người lắng nghe và vâng phục. Nó là một cuộc đối thoại sâu thẳm, sinh động, chứ không phải chỉ là sự trao đổi các hiểu biết. Thiên Chúa nói với con người để cứu rỗi con người và biến con người trở thành kẻ tham dự vào chính sự sống của Ngài. Chính vì thế cho nên, mặc khải vừa là thần học, vừa là nhân chủng học. Nó vén mở cho con người thấy tư tưởng mà Thiên Chúa có đối với con người. Hay đúng hơn, mặc khải cho thấy mầu nhiệm của Thiên Chúa và ơn gọi của con người. Hai khía cạnh này đồng hóa với nhau. Con người được mời gọi hiểu biết và tham dự vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây là điều được trình bày một cách rất rõ ràng, đặc biệt trong Kinh Thánh Tân Ước. Thiên Chúa vén mở chương trình của Ngài đối với con người và trên lịch sử, đưa ra các điều lệ hướng dẫn cung cách sống, giải thích các biến cố, trong đó con người phải sống. Nhưng không phải chỉ có thế. Thiên Chúa tự mặc khải chính mình. Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa tự mặc khải như là một sự hiệp thông giữa các bản vị, một cuộc đối thoại của hiểu biết và tình yêu, và trong lòng tin, con người được dẫn đưa tham dự vào cuộc đối thoại đó. Như thế sự mặc khải cho thấy một cấu trúc thần học về ba ngôi Thiên Chúa. Cuộc đối thoại của Thiên Chúa với con người, nghĩa là sự mặc khải, là việc diễn tả ra bên ngoài, cuộc đối thoại bên trong của Thiên Chúa. Ba ngôi vị là nguồn gốc của sự mặc khải với các kiểu cách khác nhau. Thiên Chúa Cha đưa ra sáng kiến cứu độ, Thiên Chúa Con biểu lộ sáng kiến, và Chúa Thánh Thần giải thích và hiện thực sáng kiến đó. Và ba ngôi Thiên Chúa là mục tiêu cuối cùng của sự mặc khải, là điểm mà tất cả con đường mặc khải hướng tới. Nét đặc thù thường hằng thứ bốn, đó là mặc khải có cấu trúc Kitô học. Chúa Kitô là đấng mặc khải và là đấng được mặc khải. Ngài là sự biểu lộ trọn vẹn của Thiên Chúa, và vì thế nơi Ngài, sự mặc khải đạt điểm thành toàn. Lộ trình dài của Kinh Thánh Cựu Ước tìm thấy nơi Đức Kitô điểm tới của nó. Có nhiều lược đồ Kinh Thánh tìm cách diễn tả tương quan này. Chúng là các dấu chứng cho thấy tính cách phức tạp của nó. Tương quan đó vừa diễn tả sự tiếp nối, vừa trình bày sự mới mẻ, vừa diễn tả sự chuẩn mị, vừa trình bày việc thành toàn, vừa là hình ảnh, vừa là thực tại, là lời hứa, đồng thời cũng là sự thực hiện. Tất cả các lược đồ này nhằm đưa ra ánh sáng hai điều. Chúng muốn nói rằng, cựu ước không phải chỉ là sự chờ đợi, mà đã là thực tại, cho dù là thực tại rộng mở và chưa thành toàn. Sự mặc khải vĩnh viễn và cánh chung cuối cùng là sự mặc khải của Chúa Kitô, vẫn luôn luôn là một sự mặc khải trong lòng tin. Vì thế nên sự căng thẳng hướng tới thị kiến trọn vẹn sẽ còn mãi cho tới ngày tín hữu về với Chúa. Hơn bất cứ văn bản nào khác, có một đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Gioan diễn tả một cách tốt đẹp sự căng thẳng giữa hiện tại và tương lai, giữa điều chúng ta là và điều sẽ được tỏ hiện, đó là chương 3 câu 2. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Chính đó là lý do của niềm hy vọng, sự cậy trông và lòng mến trong cuộc sống Kitô. Vì thế, ngày chúng ta từ giã cõi đời này để bước vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau, sẽ là ngày có rất nhiều kinh ngạc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng năm 1999, một thiếu nữ Cuba đã chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình cộng sản, trong đó hai tiếng Thiên Chúa không bao giờ được nhắc đến. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã phải chiêm ngắm bức chân dung vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro được treo trong phòng khách. Cha mẹ tôi là những người vô thần. Cha tôi đã từng là đại biểu của một tổ chức quan trọng có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản. Giờ đây, ông đang là một trong những nhân vật có thế giá trong Trung ương Đảng. Tóm lại, gia đình tôi là một cái ổ cộng sản. Tuy nhiên, bà cố tôi lại là một người yêu Chúa. Bà vẫn tiếp tục trung thành với Chúa cho tới giờ phút này. Bà cố tôi thường giảng cho tôi nghe về Chúa và gieo hạt giống lời Chúa vào trong tâm hồn tôi. Trong nhiều dịp, tôi đã cố gắng đến nhà thờ với bà, nhưng cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi làm thế. Vài năm sau, cha mẹ tôi ly dị, và lúc đó mẹ tôi mới cho phép tôi đến nhà thờ, mà không cần phải xin phép cha tôi. Nhưng khi tôi lên 12 tuổi, thì mẹ tôi lại cố gắng làm cho tôi xa Chúa bằng cách tổ chức các buổi tiệc để lôi kéo tôi. Và tôi đã xa Chúa như thế đó. Nhưng bà cố tôi vẫn kiên trì cầu nguyện cho tôi. Chính vì thế mà tôi đã đến nhà thờ và đã gặp gỡ Chúa. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Ngay cả cách ăn mặc của tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Mẹ tôi không chấp nhận điều đó. Bà bắt đầu đánh tôi. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Khi cha tôi biết tôi trở thành một tín hữu Kitô, ông bảo tôi phải chọn lựa, hoặc là Thiên Chúa, hoặc là ông. Và tôi đã chọn Chúa, bởi vì Chúa là tất cả đối với tôi. Tôi biết rằng Chúa là đấng thủy chung và hằng săn sóc tôi. Tôi tin rằng Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho gia đình tôi. Mẹ tôi tái giá với một đảng viên cộng sản khác. Ông ta có một đứa con trai lên 5 tuổi. Ông và mẹ tôi không cho phép tôi nói với cậu bé về Chúa hay đưa nó đi nhà thờ với tôi. Nhưng tôi vẫn cứ nói về tình yêu của Chúa cho nó nghe. Đôi khi tôi nghe cậu bé ca tụng Chúa. Giờ đây, cho dẫu chỉ mới 14 tuổi, tôi đã học tại một nơi rất xa nhà. Khi đến đó, tôi là người tín hữu Kitô duy nhất, nhưng tôi đã gieo vải hạt giống lời Chúa, và bây giờ nhóm chúng tôi đã được 4 người. Chúng tôi gặp gỡ dưới một bóng cây xa khuất mọi người để chia sẻ lời Chúa. chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách đặc biệt. Chúng tôi tiếp tục gieo vải lời Chúa và tin tưởng rằng nhóm chúng tôi sẽ gia tăng. Chúa là đấng thủy chung. Ngài không bao giờ quên con cái Ngài. Xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi. Bởi lẽ không dễ gì đi theo Chúa trong một xứ sở thù nghịch với Ngài. Sự chống đối không chỉ đến từ chế độ, mà còn từ chính gia đình của mình. Cha mẹ tôi là những con người mù quáng trong hệ thống vô thần. Họ không hiểu rằng con người phải lớn lên và làm những chọn lựa cho riêng mình. Tôi đã chọn Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ trung thành với Ngài, chứ dẫu có phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Và các bạn thân mến, càng đến gần lễ Giáng sinh, chúng ta càng cảm thấy vui. Nhạc, hoa đèn và bao nhiêu cuộc tiệc vui tạo nên bầu khí vui tươi cho mọi người. Tuy nhiên, khi bước vào tuần thứ ba mùa vọng, giáo hội lại mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để mời gọi chúng ta đi vào một niềm vui khác sâu xa hơn. Anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh em hãy vui lên vì Chúa đang đến gần. Thánh Phaolô viết những lời này khi đang ở trong tù. Bị tù đầy, dù ở đâu và thời đại nào, cũng có nghĩa là mất tất cả. Nhưng khuyên nhủ các tín hữu giáo đoàn Philippe hãy vui lên. Thánh nhân muốn mời gọi họ hãy đi vào một niềm vui sâu xa hơn. Đó là niềm vui vì cảm nhận được Chúa trong tâm hồn. Khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, con người sẽ cảm thấy mình không cần gì nữa. Chúa là gia nghiệp của họ. Chúa là tất cả của họ. Người thiếu nữ Cuba trên đây quả thật đã cảm nghiệm được niềm vui ấy. Đó là niềm vui mà không gì có thể cướp mất khỏi tâm hồn con người. Lạy Chúa, vì những mất mát và khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu ấy và có được niềm vui đích thực trong tâm hồn.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, gặp hồng ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tiếng Thiên Chúa càng. Chúa Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim Thiên Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m hay là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 megahertz at 2:30.